Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và Tổ chức Lương Nông Quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Đức Khải sẽ thuật lại chứng từ về cuộc sống tu sĩ Salesian dâng hiến phục vụ giới trẻ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thần học đức tin của Công đồng Vaticano II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quan hệ thân hữu giữa giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời Ngài cầu mong hai bên cộng tác với nhau để bênh vực phẩm giá con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 6 dành cho Ủy ban Do Thái Quốc tế Đối thoại Liên tôn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại đều đặn từ 40 năm nay giữa giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời Ngài tái khẳng định giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II trong tuyên ngôn Nostra Aetate, đoạn số 4 về quan hệ với Do Thái giáo, và trong đó Công đồng mạnh mẽ lên án sự oán ghét, bách hại và mọi hình thức bài Do Thái. Ngài nói, do căn cội chung của chúng ta, một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Đức Thánh Cha nhắc lại những quan hệ thân hữu chân thành của Ngài với các vị lãnh đạo Do Thái ở Buenos Aires, Argentina, khi Ngài còn làm Tổng giám mục tại đây. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi thường nói chuyện về căn tính tôn giáo của nhau, hình ảnh con người chứa đựng trong Kinh Thánh, những cách thức để làm cho cảm thức về Thiên Chúa được luôn sinh động trong một thế giới bị tục hóa về nhiều phương diện. Chúng tôi cũng trao đổi trong nhiều dịp về những thách đố chung đang chờ đợi các tín hữu Kitô và Do Thái. Và Đức Thánh Cha nói với Ủy ban Do Thái Quốc tế rằng, tôi khích lệ các bạn tiếp tục hành trình, tìm cách đưa các thế hệ trẻ tham gia vào tiến trình này. Nhân loại đang cần chứng tá chung của chúng ta bênh vực phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và bênh vực hòa bình cũng là hồng ân của Chúa.
Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua 24 tháng 6 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội hãy dấn thân phục vụ lời Chúa, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Ravazzi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cùng với các linh mục của hội đồng trước sự tham dự của các nhân viên khác của Tòa Thánh như Ủy ban về Khảo Cổ Thánh, Sở Tem Thư và Tiền Các Sưu Tập. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về tấm gương của Thánh Gioan Tẩy Giả, công bố lời Chúa cho đến độ tử đạo. Giáo hội không bao giờ được chiếm hữu điều gì cho mình, nhưng phải luôn luôn phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin ơn được vui mừng, chúng ta đã cầu xin Chúa làm cho giáo hội được hân hoan trong việc phục vụ lời Chúa, là tiếng nói của lời này, rao giảng lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin ơn phúc, được phẩm giá của Thánh Gioan, không tìm kiếm những ý kiến riêng tư, không coi tin mừng như sở hữu của mình, nhưng là một giáo hội rao giảng lời Chúa cho đến độ chấp nhận tử đạo.
Lộ Đức, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã mở cửa lại bán phần từ ngày 22 tháng 6 vừa qua, sau 4 ngày bị đóng cửa vì lụt. Quảng trường và Vương Cung Thánh Đường Mân Côi đã được mở cửa lại cho các tín hữu, nhưng Vương Cung Thánh Đường Thánh Pio X ở dưới lòng đất vẫn còn bị lụt một phần, nên đền thờ bị phủ một lớp bùn từ 30 đến 40cm. Thánh đường hầm này có thể chứa được 25.000 tín hữu hành hương. Ngoài ra, văn phòng đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã nhận được hơn 300 cú điện thoại của những người hảo tâm muốn đóng góp để sửa chữa thiệt hại. Trong lần bị lụt hồi tháng 10 năm ngoái, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bị thiệt hại lên tới 1 triệu 300 ngàn euro, và việc tu bổ thiệt hại được trang trải nhờ bảo hiểm trả tiền và nhờ sự đóng góp của các tín hữu. Trong số 150 khách sạn ở Lộ Đức, có 37 khách sạn bị hư hại nặng trong vụ lụt lần này và chỉ có thể mở cửa lại trong vòng vài tháng tới đây. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức mỗi năm tiếp đón khoảng hơn 6 triệu tín hữu hành hương. Tháng 7 và tháng 8 thu hút nhiều người nhất. Mỗi ngày có từ 20 đến 40 ngàn người đến khu vực Đền Thánh Lộ Đức, rộng khoảng 50 hectare.
Bát Đắc, Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande có trụ sở bên Iraq, chống lại chủ trương cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Syria. Trên đây là phản ứng của Đức Thượng Phụ sau khi Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân để lật đổ chế độ của Tổng thống Assad ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sako nói, máu sẽ gọi máu, báo thù sẽ kéo theo oán thù. Để ra khỏi cuộc xung đột đang sâu xé Syria, giải pháp duy nhất cần tìm kiếm là giải pháp chính trị. Cuộc xung đột tại Syria dần dần làm xáo trộn toàn vùng Trung Đông và dường như Tây Phương đang tạo điều kiện cho những hậu quả trầm trọng hơn. Người ta không thể áp đặt dân chủ từ trên cao hoặc dùng những phương thế bạo lực. Trong tình trạng xáo trộn hiện nay ở Syria, hiện đang có những thế lực và những kẻ thủ lợi chắc chắn là họ không nhắm thiết lập tự do. Về tình hình tại Iraq, Đức Thượng Phụ Sako cho biết Ngài tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ các sáng kiến nhắm cổ võ sự hòa giải quốc gia. Trong khi thi hành sứ vụ mục tử, Ngài tiếp tục cảm thấy những hậu quả lâu dài do các cuộc can thiệp quân sự của Tây Phương tại Iraq gây ra. Đức Thượng Phụ nói, tôi đã viếng thăm khoảng 20 giáo xứ tại thủ đô Bát Đắc, và tôi nhận thấy rằng trong nhiều cộng đoàn chỉ còn lại những người nghèo khổ. Những người giàu có và những người làm nghề tự do, cũng như giới trí thức, đã xuất cư sang Tây Phương. Chỉ có những người không có phương tiện ra đi, họ mới phải ở lại, ngày càng mệt mỏi và nghèo khổ hơn.
Vatican, giải thưởng Ratzinger về thần học năm nay được quyết định trao tặng cho một mục sư Anh giáo và một giáo dân giáo sư thần học đã giúp ấn hành toàn bộ các tác phẩm của Joseph Ratzinger. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Ngân quỹ Ratzinger, thông báo tên hai người trúng giải. Trước tiên là mục sư Anh giáo Richard Burridge, giáo sư Tân Ước tại Đại học King ở London, và là người không công giáo đầu tiên nhận được giải này. Tiếp đến là ông Christian Schaller, Phó Giám đốc Học viện Biển Đức 16 tại thành phố Regensburg bên Đức, là cơ quan ấn hành các ấn bản phê bình các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruges, Thư viện trưởng kiêm Văn Khốt trưởng của Tòa Thánh, cho biết là đang tổ chức một hội nghị dài 3 ngày vào tháng 10 năm nay về bộ sách 3 cuốn của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth. Giải thưởng Ratzinger cũng như phí tổn tổ chức hội nghị này đều được trang trải nhờ số tiền do tác quyền các sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mang lại.
Hán Thành, thứ ba hôm nay, 25 tháng 6, nhà thờ biểu tượng hòa bình và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Hàn sẽ được thánh hiến tại thành phố Bàn Môn Điếm ở vùng biên giới giữa hai nước. Lễ thánh hiến sẽ do Đức Hồng Y Nicola Trịnh Trấn Thích, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, chủ sự. Bên cạnh thánh đường này còn có một trung tâm mới gồm 3 lầu với mục đích cổ võ sự hòa giải dân tộc Triều Tiên. Trung tâm sẽ tổ chức mọi công việc và sáng kiến song phương để thăng tiến hòa bình, nhắm đến sự thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn. Đức Hồng Y Trịnh Trấn Thích tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng sáng kiến khánh thành nhà thờ và trung tâm hòa giải ở Bàn Môn Điếm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến tranh Nam Bắc Hàn hồi năm 1953. sáng kiến này muốn nhấn mạnh hai từ thống hối và chuộc tội để thiết lập những quan hệ mới giữa miền Bắc và miền Nam bán đảo Triều Tiên. Tên của Thánh Đường biểu lộ ước muốn của chúng tôi thực hiện sự hòa giải. Ước gì toàn thể dân tộc Đại Hàn thống hối và học cách vác lấy gánh nặng của chính tội lỗi chúng ta. Dự án xây cất Thánh Đường hòa giải ở Bàn Môn Điếm do Tổng giáo phận Hán Thành đề xướng hồi năm 1996. Từ năm 2012, Thánh Đường này ở dưới quyền tài phán của giáo phận Nghị Chánh Phủ là giáo phận thuộc hạt của Tổng giáo phận Hán Thành.
Damas hôm 22 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 2 tháng, hai vị tổng giám mục chính thống giáo ở thành phố Aleppo bên Syria bị bắt cóc. Nhiều buổi cầu nguyện đã được tổ chức để cầu cho hai vị sớm được trả tự do. Đức tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim của giáo hội chính thống Syria và Đức tổng giám mục Boulos Anjazigi của giáo hội chính thống Hy Lạp đã bị bắt cóc khi thi hành công tác từ thiện trở về thành Aleppo, là thành phố lớn thứ hai của Syria. Thầy phó tế lái xe chở hai vị đã bị những kẻ bắt cóc võ trang bắn chết. Chiều ngày 22 tháng 6 vừa qua, các giáo hội Kitô ở Trung Đông đã hiệp nhau trong lời cầu nguyện cho hai vị tổng giám mục sớm được trả tự do, mặc dù có nhiều người e ngại rằng hai vị không còn sống nữa. Trong số các buổi cầu nguyện đó có buổi lễ do Đức Thượng Phụ Johanna X Anjazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Antioquia là anh ruột của Đức Tổng giám mục Boulos Anjazigi. Chủ sự cùng với Đức Thượng Phụ Ignatius Zakka I Awas ở Balaman bên Liban. Đức Tổng giám mục Timoteo Mattafadil, phụ tá tại Tòa Thượng Phụ Chính thống Syriac ở Aleppo nói rằng, chúng tôi đau buồn vì hai tháng đã trôi qua và chúng tôi không biết hai vị tổng giám mục anh em của chúng tôi ở đâu. Chúng tôi không biết chắc hai vị còn sống hay không, nhưng chúng tôi hy vọng. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu cho nghe tiếng của hai vị nhưng không được. Cho đến nay chúng tôi không nhận được hung tín nào về hai vị, và điều này làm chúng tôi và các tín hữu hy vọng. Vì thế chúng tôi tiếp tục liên hệ với giới chính trị tại Syria, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách liên lạc với những người biết số phận của hai vị tổng giám mục bị bắt cóc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và Tổ chức Lương Nông Quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng tố giác những bất công xã hội, đặc biệt là tình trạng hàng triệu người chịu đói trong khi thế giới này sản xuất đủ lương thực, nhất là nạn phá hủy phung phí thực phẩm tại nhiều nước giàu. Ngài cũng thường nhận xét rằng, khi thị trường chứng khoán sụt vài phần trăm thì tin tức báo chí rầm rộ loan tin như một thảm họa lớn lao. Trong khi một người nghèo chết đói chết lạnh trên đường phố thì không ai nói gì. Lập trường trên đây được Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ có hệ thống trong bài diễn văn hôm 20 tháng 6 vừa qua khi tiếp 400 đại biểu các nước tham dự Hội đồng Thường niên lần thứ 38 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhóm tại Roma. Hội đồng năm nay do ông Mohamed Asef Rahimi, 54 tuổi, Bộ trưởng Canh Nông của Afghanistan làm chủ tịch, và vị tổng giám đốc vẫn là ông José Graciano da Silva, 64 tuổi, người Brazil gốc Mỹ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn ông chủ tịch Mohamed Asef Rahimi và quý đại diện của bao nhiêu quốc gia và các nền văn hóa khác nhau, hiệp nhất trong việc tìm kiếm những câu trả lời thích hợp cho nhu cầu cơ bản nhất của bao nhiêu anh chị em chúng ta, đó là cơm bánh hàng ngày. Tôi chào thăm ông Tổng Giám đốc, giáo sư José Graciano da Silva, mà tôi đã có dịp gặp vào đầu sứ vụ giám mục Roma của tôi. Trong dịp đó, ông đã nói với tôi rằng, tình trạng thế giới hiện nay đặc biệt khó khăn, không những vì cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng cũng vì những vấn đề liên hệ tới an ninh, với quá nhiều cuộc xung đột đang diễn ra. Những thay đổi khí hậu, việc bảo tồn sự khác biệt sinh học, Tất cả những tình trạng ấy đòi tổ chức FAO phải tái quyết tâm đương đầu với nhiều vấn đề của thế giới nông nghiệp và của những người đang sống và làm việc ở thôn quê. Có rất nhiều sáng kiến và giải pháp khả dĩ và không chỉ giới hạn vào việc gia tăng sản xuất mà thôi. Chúng ta biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay là đủ, thế mà vẫn có hàng triệu người trên thế giới đang chịu đau khổ và chết vì đói. Đây thực là một gương mù, vì thế cần phải tìm ra những phương thức để tất cả mọi người có thể được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hố chia cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với những vụn bánh, nhưng nhất là vì đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ phải tôn trọng mỗi người.
Tôi tin rằng ý nghĩa của gặp gỡ của chúng ta là chia sẻ ý tưởng theo đó chúng ta có thể và phải làm cái gì hơn nữa để mang lại năng lực cho hoạt động quốc tế bên vực người nghèo. Hoạt động này không phải chỉ được linh hoạt bằng thiện chí, hoặc tệ hơn nữa, bằng những lời hứa thường không được thi hành. Người ta cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng khủng hoảng chung trên thế giới để tránh né nghĩa vụ. Ta không thể hoàn toàn ra khỏi cuộc khủng hoảng này, bao lâu không cứu xét những hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của con người với nhân vị và phẩm giá của họ. Nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở nên trừu tượng, đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra ngoài lề, nạn vi phạm những quyền tự do căn bản, hoặc nạn đầu cơ tài chánh là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên giá cả lương thực. Coi lương thực như một thứ hàng hóa khác và quên rằng mục tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người. Nghĩa vụ của chúng ta là, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tái đề nghị con người và phẩm giá con người không phải chỉ như một lời nhắc nhở, nhưng đúng hơn như những cột trụ trên đó xây dựng những quy luật được đồng thuận và những cơ cấu vượt lên trên chủ nghĩa thực dụng, hoặc như một dữ kiện chuyên môn có khả năng loại trừ những chia rẽ và lấp đầy hố chia cách hiện nay. Theo chiều hướng đó, cần chống lại những lợi lộc kinh tế thiển cận và tiêu chuẩn hành động là quyền lực của một thiểu số, mà loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, gạt họ ra ngoài lề với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra cần bài trừ nạn tham ô hối lộ là tệ nạn tạo nên đặc ân cho một số người, đồng thời gây ra bất công cho nhiều người.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tình trạng chúng ta đang sống có liên hệ trực tiếp tới các nhân tố tài chính và kinh tế, cũng là hậu quả của một cuộc khủng hoảng về các xác tín và các giá trị, kể cả những giá trị làm nền tảng cho đời sống quốc tế. Bối cảnh này đòi phải có một công trình chấn chỉnh lại một cách ý thức và nghiêm túc, kể cả đối với tổ chức FAO. Tôi nghĩ đến cuộc cải tổ đã được khởi sự để bảo đảm một sự quản lý hiệu năng, minh bạch và ngay chính. Chắc chắn đó là một sự kiện tích cực, nhưng mỗi cuộc cải tổ đích thực đều hệ tại mỗi người ý thức nhiều hơn về trách nhiệm của mình, nhìn nhận rằng vận mạng của mình gắn liền với vận mạng của người khác. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến giai thoại tin mừng mà mọi người đều biết, đó là giai thoại người Samaritano cứu giúp người ở trong tình trạng cùng khốn. Ông không thi hành điều đó như một cử chỉ làm phúc bố thí hoặc là vì ông có sẵn tiền bạc, nhưng đúng hơn là để trở nên một với người mà ông đến cứu giúp. Ông muốn chia sẻ số phận của người bị thương và báo trước mình sẽ trở lại kiểm chứng xem nạn nhân đã được lành hay chưa. Đây không phải chỉ là sự cảm thương hoặc là một lời mời gọi chia sẻ hay tạo điều kiện cho một sự hòa giải vượt lên trên những nghịch cảnh và những chống đối. Đúng hơn, nó có nghĩa là sự sẵn sàng chia sẻ mọi sự và quyết định trở thành những người Samaritano nhân lành thay vì là người dửng dưng đối với những nhu cầu cấp thiết của người khác. Tổ chức FAO, các nước thành viên cũng như mỗi tổ chức thuộc cộng đồng quốc tế được yêu cầu hãy có một con tim rộng mở, cần vượt thắng sự dửng dưng hoặc tìm cách ngoảnh đi không nhìn thực tại đau khổ của người khác. Trái lại, cần cấp thiết để ý đến những nhu cầu khẩn cấp hiện nay với niềm tín thác rằng trong tương lai những kết quả của hoạt động có thể được chín mùi. tiến hành trong tinh thần xây dựng và phong phú qua các vai trò khác nhau và trách nhiệm. Điều này có nghĩa là có khả năng phân tích, hiểu biết và trao tặng, từ bỏ mọi cám dỗ quyền lực ngày càng chiếm hữu nhiều hơn hoặc tìm kiếm tư lợi thay vì phục vụ gia đình nhân loại. Và trong gia đình này, cần đặc biệt giúp đỡ những người kém may mắn và những người đang còn chịu đau khổ vì đói và thiếu dinh dưỡng. Chúng ta ý thức rằng một trong những hậu quả đầu tiên của cuộc khủng hoảng trầm trọng về lương thực không phải chỉ là những cuộc khủng hoảng do thiên tai hoặc các cuộc xung đột đẫm máu, đó là tình trạng có nhiều người, nhiều gia đình và cộng đoàn phải rời bỏ quê hương của họ. Đó là một sự tách biệt đau khổ, không phải chỉ giới hạn vào nơi sinh trưởng, nhưng còn nới rộng sang lãnh vực cuộc sống và tinh thần. Nó đe dọa và nhiều khi làm sụp đổ những xác tín chắc chắn mà họ có được. Tiến trình này nay đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đòi hỏi các quan hệ quốc tế tái tham chiếu các nguyên tắc luân lý đạo đức điều hành các quan hệ ấy, và tìm lại tinh thần liên đới đích thực có thể làm cho toàn thể mọi hoạt động cộng tác được hữu hiệu.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng về vấn đề này thật là một điều ý nghĩa việc chọn năm tới là năm gia đình nông thôn. Ngoài những buổi cử hành, còn phải củng cố xác tín rằng gia đình là nơi chủ yếu giúp mỗi người phát triển, vì nhờ gia đình, con người cởi mở đối với cuộc sống và nhu cầu tự nhiên là phải quan hệ với những người khác. Bao nhiêu lần chúng ta có thể nhận thấy rằng các liên hệ gia đình là điều thiết yếu để thiết lập những quan hệ xã hội, để giáo dục hữu hiệu và phát triển toàn diện, vì nó được linh hoạt nhờ tình thương, tinh thần liên đới giữa các thế hệ và niềm tín thác lẫn nhau. Đó là những yếu tố có thể làm dịu bớt cả những tình trạng tiêu cực nhất và đưa toàn thể nhân loại tiến đến một tình huynh đệ chân thành, làm cho họ cảm thấy mình thuộc về một gia đình duy nhất, trong đó những người yếu thế nhất được chú ý nhiều hơn. Nhìn nhận rằng cuộc chiến đấu chống nạn nghèo đói được tiến qua việc tìm kiếm đối thoại và huynh đệ, đối với Tổ chức Lương Nông Quốc tế, điều này có nghĩa là sự đóng góp của tổ chức này trong các cuộc thương thuyết giữa các quốc gia, mang lại đà tiến cho các tiến trình quyết định, có đặc tính thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và liên đới. Nhưng điều này đòi các nước phải sẵn sàng, ý thức rõ hoàn cảnh, được chuẩn bị thích hợp và có những ý tưởng có khả năng tháp nhập mỗi người và mỗi cộng đoàn. Chỉ như thế mới có thể liên kết mối lo lắng cho công lý của hàng tỷ người với những tình trạng cụ thể xảy ra trong cuộc sống thực tế. Giáo hội Công giáo với những cơ cấu và tổ chức của mình rất gần gũi quý vị trong nỗ lực tìm cách thực thi một tình liên đới cụ thể, và Tòa Thánh quan tâm theo dõi những sáng kiến mà tổ chức FAO đang khởi xướng, khuyến khích tất cả các hoạt động của quý vị. Tôi cảm ơn quý vị vì cuộc gặp gỡ này và chúc lành cho công việc mà quý vị thi hành hàng ngày để phục vụ những người rốt cùng.
Vừa rồi là diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Tổ chức Lương Nông Quốc tế. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về cuộc sống tu sĩ Salesian dâng hiến phục vụ giới trẻ.
Thầy Benjamin De Witt là tu huynh Salesian, hiện đang thực tập tại Nice ở miền Nam nước Pháp. Chương trình thực tập hướng tới thiên chức linh mục. Xin nhường lời cho thầy nói về ơn gọi Salesian, dâng hiến cuộc đời phục vụ giới trẻ. Tôi là tu huynh Salesian, khấn tạm từ 4 năm nay. Tôi tuyên khấn lần đầu trong vòng 2 năm, sau đó tôi lập lại lời khấn, và mùa hè năm ngoái, nơi trại hè các bạn trẻ ở Alsace, tôi khấn lại trong vòng 3 năm. Tôi đang trên hành trình tiến tới thiên chức linh mục. Tôi chọn trở thành tu huynh và linh mục cùng lúc. Tôi từng nghe nhiều cuộc bày tỏ tâm tình, nên đối với tôi, việc trở thành linh mục là chuyện đương nhiên. Trước đó tôi nghĩ sẽ chọn lối sống của các linh mục triều, nhưng rồi tôi khám phá ra Thánh Gioan Bosco trong thời gian tôi học ở chủng viện tại La Castille trong vùng Var. Thánh Gioan Bosco đã dâng hiến cuộc đời cho giới trẻ. Chính thánh nhân đã nghĩ ra phương thức sư phạm để giáo dục người trẻ, một phương thức đặt nền tảng trên lòng tin tưởng. Đối với các tu sĩ Salesian, thì người trẻ có một khối óc và họ biết sử dụng khối óc đó. Họ có một con tim biết yêu thương và xứng đáng được hy sinh chọn cuộc sống cho họ. Có ba cột trụ trong đường hướng sư phạm của các tu sĩ Salesian, đó là lý trí, đức tin và tình cảm. Nhưng trước tiên phải tạo mối quan hệ tin tưởng. Trước thời gian này tôi là ký túc sinh nơi học viện Beatitude trong vùng Vos, cho đến khi thi đậu tú tài. Trong nội trú tôi thực thi phương pháp sư phạm này mặc dầu không ý thức được như thế. Thật vậy, tôi lãnh trách nhiệm phụ trách huynh đoàn trong các công tác phục vụ. Tôi là anh trưởng cho các lớp đệ tứ và đệ tam. Điều này làm nảy sinh nơi tôi ước muốn trở thành nhà giáo dục. Ngay khi một bạn trẻ gặp khó khăn, không hiểu tại sao bạn trẻ ấy tìm ngay đến tôi để bộc bạch tâm tình. Đối với tôi, sự kiện này khuyến khích tôi phải đào sâu vấn đề. Thế rồi, khi phân vân chọn lựa giữa Linh Mục Triều và tu sĩ Salesian, tôi cầu nguyện và xin trời cao gửi đến cho tôi một tín hiệu. Và tôi nhận được tín hiệu này. Không cách xa chủng viện La Casti bao nhiêu, có một nhà Salesian. Tôi thường đến cầu nguyện cùng Thánh Gioan Bosco, nhưng không biết tại đây có những người như thánh nhân. Sau khi biết được rồi, tôi liền đọc hiến pháp của các tu sĩ Salesian. Tôi linh cảm ngay đây là linh đạo dành cho tôi. Tôi đạp xe đến La Navarre, nơi có trường học Salesian. Tôi liền xin ơn soi sáng cho biết việc tôi khám phá Thánh Gioan Bosco có đúng thật là con đường dành cho tôi không. Trường học có một truyền thống, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng tôi rút tên một vị thánh để học biết cho suốt cả năm. Tôi đưa tay vào rổ đựng tên các vị thánh và rút chúng tên Thánh Gioan Bosco. Từ hơn một năm rưỡi nay, tôi thực tập nơi trường trung học Đông Bosco ở Nice. Tôi làm cố vấn giáo dục chính cho trường trung học huấn nghệ. Theo chương trình, tôi phải thực tập trong vòng 2 năm. Tôi giúp các học sinh giải quyết các vấn đề của họ. Trong năm đầu tiên, các học sinh không biết rõ lý lịch của tôi, ngoài việc họ biết tôi là tín hữu công giáo. Nhưng sang năm thứ hai, thì tôi tỏ lộ rõ ràng tôi là một tu huynh Salesian. Tôi muốn các bạn trẻ biết rằng đời sống của một tu sĩ Salesian được dâng hiến để phục vụ giới trẻ. Thầy Benjamin David kết thúc chứng từ như sau. Tôi có thể chọn lối sống của một người cha gia đình, nhưng tôi muốn dâng hiến cuộc đời để phục vụ phúc âm, cũng có nghĩa là tin mừng. Trong phúc âm, tôi thích nhất 2 mối phúc đầu tiên. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đây là 2 mối phúc, tóm lược các mối phúc khác. Khiêm tốn là cánh cửa đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ và bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thần học đức tin của Công đồng Vaticano II.
Kính thưa quý vị thính giả, Vào thời cận đại, đức tin Công giáo gặp nhiều khó khăn, không chỉ vì những cuộc cấm cách của những chính quyền ngoại giáo, nhưng còn bởi những trào lưu triết học và khoa học muốn loại trừ tôn giáo ra khỏi xã hội. Xã hội bị dồn vào thế phòng vệ, phải lo bảo vệ đức tin trước những sai lạc. Một ngành thần học được thiết lập mang tên là Hộ giáo hay là Minh giáo Apologetica, nhằm tìm ra những lý chứng để bênh vực đức tin Công giáo trên những cuộc tấn công. Môn này gồm 3 mục chính tương đương với 3 mặt trận. Thứ nhất, bênh vực mặc khải của Chúa Kitô chống lại thuyết duy lý. Thứ hai, bênh vực Kitô giáo là đạo chân thật chống lại các tôn giáo. Thứ ba, bênh vực xã hội Công giáo như là hội thánh chân thật chống lại các lạc giáo và ly giáo. Chúng ta có thể coi những sách Hộ giáo như là khảo luận về đức tin Công giáo. Tuy nhiên, sang thế kỷ thứ 20, nhiều luồng gió mới đã làm thay đổi các trình bày thần học nói chung và đức tin nói riêng. Kể từ phía Tin lành, chủ trương chỉ nhận Kinh Thánh như nguồn mạch duy nhất của đức tin, bên Công giáo phản ứng lại bằng cách đề cao thánh truyền và huấn quyền đến độ coi nhẹ Kinh Thánh. May thay, phong trào thánh kinh vào thế kỷ 20 đã thúc đẩy thần học Công giáo cần dựa trên sách thánh nhiều hơn. Một cách tương tự như vậy, những cuộc đối thoại đại kết đã mời gọi hãy tìm những điểm chung giữa các xã hội hơn là tranh luận về các dị biệt. Cách riêng khuyến khích trở về thời các giáo phụ khi mà các giáo hội bên Đông và bên Tây còn duy trì mối dây hiểm nhất, tuy vẫn tôn trọng sự đa dạng. Nhờ vậy, những điểm nhấn mạnh một chiều dần dần được kết hợp trong một cái nhìn rộng lớn hơn. Thật vậy, trước đây, đối lại với thần học Tin lành nhấn mạnh đến khía cạnh chủ thể của đức tin, nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa. Thần học Công giáo nhấn mạnh tới khía cạnh khách thể của đức tin. Tin có nghĩa là chấp nhận những đạo lý mà xã hội đã dạy. Thế nhưng, thánh Augustino và thánh Thomas đã chẳng nói rằng đức tin gồm cả hai khía cạnh chủ thể và khách thể đấy ư. Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quan điểm về đức tin là học thuyết về nhân vị phát triển vào giữa thế kỷ 20. Mặc khải và đức tin được nhìn trong bối cảnh của cuộc đối thoại liên bản vị. Thiên Chúa nói với con người qua mặc khải và con người đáp lại với Chúa bằng đức tin. Tin là tin ai, tin tưởng, tin cậy, tín thác trước khi tin cái gì, điều mà người ấy nói. Tin là một cuộc gặp gỡ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các trình bày thần học đức tin trong Công đồng Vatican II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II bàn về đức tin trong nhiều văn kiện và đặc biệt là trong hiến tế tín lý về mặc khải ở số 5 và số 6. Công đồng trình bày mặc khải như là một cuộc đối thoại âu yếm giữa Thiên Chúa với loài người. Cuộc đối thoại bằng hành động và lời nói diễn ra qua một lịch sử lâu dài, từ hồi tạo dựng, qua các tổ phụ và ngôn sứ trong Cựu Ước và đạt tới chốc đến là Đức Kitô. Chúa nói trong mặc khải, con người đáp lại bằng việc tin như đã được diễn tả ở số 5 như thế này. Phải bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa sự suy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng chấp nhận mặc khải mà Ngài ban cho. Tin là đáp trả lời Chúa. Thái độ này được mô tả bằng nhiều động từ: vâng phục, phó thác, đón tiếp. Tin là vâng phục. Đây là thuật ngữ mà Thánh Phaolô sử dụng ở đầu và cuối thư gửi Roma. Cũng tương tự như trong tiếng Việt, trong nguyên gốc Hy Lạp, vâng phục hàm ý lắng nghe lời Chúa và suy phục. Tin là phó thác. Đây cũng là một từ ngữ thánh kinh nói lên sự trao hiến toàn thân cho Thiên Chúa dìu dắt. Đặc biệt công đồng nêu bật hai quan năng cao quý nhất nơi con người là trí tuệ và ý chí. Tin là đón nhận. Trong chế độ mặc khải hiện hành, tin là đón nhận Đức Kitô, lời của Thiên Chúa. Tin không phải là một tâm tình vu vơ, nhưng có một đối tượng là những điều mà Thiên Chúa đã mặc khải. Như vậy, xét từ phía con người, tin vừa là một thái độ hiện sinh, bao hàm toàn thể nhân vị, trao vó tín thác, vừa là một hành vi trí tuệ chấp nhận chân lý. Hơn thế nữa, tin còn là một tác động của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lôi kéo con người lại với Ngài, đưa con người vào kết hiệp với Ngài. Tác động của ơn thánh được quy gán cho Thánh Linh được mô tả qua các động từ như thế này. Thánh Linh đánh động trái tim và hướng nó về Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, trái tim ám chỉ nơi thâm sâu nhất của con người, nơi gặp gỡ Thiên Chúa và quyết định những vấn đề sinh tử. Ngoài ra, Thánh Linh còn mở mắt tâm trí, làm cho cảm thấy ngon ngọt khi thuận nhận chân lý. Rồi Thánh Linh kiện toàn đức tin với những linh ân, giúp cho nó được tăng trưởng và vững mạnh. Như vậy, tin vừa là hành động của con người, vừa là tác động của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói nhiều đến sự cần thiết của ân sủng trong tiến trình đức tin. Không ai đến được với Thầy nếu Cha Thầy không lôi kéo. Gioan chương 6 câu 44-45. Không ai có thể xưng đức Giêsu là Kyrios nếu không do Thần Khí. 1 Côrintô 12:3. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 16 câu 14 kể lại rằng, đang khi Thánh Phaolô giảng tại Philippe, thì Chúa mở lòng cho chị Lydia để tin nhận lời Chúa. Bước qua số 6, Công đồng Vaticano II tái khẳng định những gì mà Công đồng Vaticano I đã tuyên bố về đối tượng của đức tin, cách riêng khi phân biệt khả năng của lý trí. Tự bản năng, lý trí có thể nhận biết Thiên Chúa như là nguồn gốc và cứu cánh của vạn vật. Nhưng lý trí không thể nào biết được những chân lý liên quan đến đời sống nội tại của Thiên Chúa cũng như là kế hoạch cứu độ. Những chân lý này được biết nhờ mặc khải siêu nhiên và được đón nhận nhờ đức tin. Sinh giáo lý hội thánh công giáo. Sinh giáo lý hội thánh công giáo bàn rộng về đức tin trong phần mặc khải từ số 142 tới 175, lấy lại giáo huấn của Công đồng Vaticano I và Vaticano II. Chúng tôi chỉ lược qua những điểm chính và sẽ trở lại trong những loạt bài sắp tới khi trình bày mạch lạc về đức tin. Về bản chất, tin là đáp trả Thiên Chúa mặc khải bằng vâng phục và gắn bó. Các đặc điểm có thể kể ra 4 đặc điểm chính. 1. Tin là một hồng ân của Thiên Chúa, số 153. 2. Tin là hành vi của con người, số 154. Ý thức chắc chắn và ý chí tự do. Con người cần phải cân nhắc những động lực để tin, và sau đó chấp nhận tin vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài không lường gạt ta và không bị lường gạt. Tin kích thích sự tìm hiểu và gắn bó yêu mến. 3. Đức tin cần thiết để được cứu độ, số 161, và cần phải bền vững, số 162. 4. Đức tin khởi đầu đời sống vĩnh cửu, số 164. Ngoài ra, tin vừa là một hành vi cá nhân, tôi tin, vừa mang tính cách cộng đoàn, chúng tôi tin. Những mẫu gương về đức tin được thấy được Abraham trong Cựu Ước và mẹ Maria ở trong Tân Ước. Đức tin có một nội dung, bởi vì là chấp nhận chân lý được mặc khải. Nội dung các chân lý được diễn tả qua các tín biểu, mà trọng tâm là lời tuyên xưng vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức tin không chỉ đòi hỏi tuyên xưng phần thứ nhất, mà còn phải cử hành phần thứ hai, sống phần thứ ba, cầu nguyện phần thứ bốn. Như vậy có thể nói được rằng toàn thể cuốn sách giáo đoạn thánh công giáo xoay quanh đề tài đức tin Kitô giáo. Dù sao cũng nên biết là đức tin cũng còn đề cập ở trong phần cử hành bí tích ở các số 2656-2715. Và cũng như trong phần luân lý như là một nhân đức ở các số 1814-1816 và những tội trái ngược đức tin khi bàn về điều răn thứ nhất ở các số 2087-2089. Sau cùng, đức tin không thể nào thiếu ở trong phần cầu nguyện ở các số 2656-2715-2716. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã viết một thông điệp Fides et Ratio bài về tương quan giữa đức tin và lý trí, và cũng dành một loạt bài huấn giáo về đức tin từ ngày 13 tháng 3 đến 19 tháng 6 năm 1985, mở đầu cho những bài huấn giáo về kinh tin kính.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời ngài cầu mong hai bên cộng tác với nhau để bênh vực phẩm giá con người. Cũng trên Vatican, trong thánh lễ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội hãy dấn thân phục vụ lời Chúa, noi gương Thánh Gioan Tẩy giả. Lộ Đức, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đã mở cửa lại bán phần từ ngày 22 tháng 6 vừa qua, sau 4 ngày bị đóng cửa vì lụt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.